Chương 9. Thằng Phước bét cô thiệt. Đúng ra thì nó báo với thằng Nhuận, và Nhuận báo lại với cô Nga. Nhỏ Dạ Lan dọa tôi. Lần này á thì chết nha. Tôi thanh minh. Chết gì? Hôm đó tụi tao học bài xong rồi mới đi chơi chứ bộ. Nhuận lườm mắt. Xong gì mà xong, thằng Phước bảo mới có 3:30 à, tụi mày đã tót ra sân bóng rồi. Hết đường chối cãi, tôi im re, trong bụng giận mình kinh khủng. Tôi và An đang có nguy cơ bị lôi ra kiểm điểm lần nữa, thì xảy ra một chuyện. Có một buổi tối, má tôi đi làm về trễ, trong nhà hết thức ăn. Má tôi sai tôi chạy đến quán dì Thẩm mua hột vịt. Muốn lên quán dì Thẩm phải đi ngang qua đò thịt. Bởi vì đến chuyện đó, tôi đã thấy lạnh cả sống lưng rồi. Sợ thì sợ, nhưng tôi không dám nói ra miệng. Bởi ba má tôi chúa ghét chuyện ma quỷ, tôi chỉ có cách từ chối khéo. Dạ thôi, má kêu nhỏ Ái đi mua đi. Má tôi nạt. Mày lớn á, mày phải đi. Chứ sao lại sai em mày? Tôi trốn chớ. Con còn phải học bài nữa. Má tôi phẩy tay. Thôi đi, đừng có làm biếng. Lát nữa học, chạy đi mua hộp vịt có 5 phút chứ đâu la gì đâu. Nhỏ Ái rất thông minh, nó hiểu ngay tâm trạng của tôi, bèn lên tiếng. Thôi anh hai, anh với em cùng đi. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn. Ừ, để anh lấy xe đạp chở em đi. Bình thường thì tôi kêu mày mày tao tao với nó, tự nhiên lúc này tôi xưng anh em ngọt xớt. Lúc đó khoảng 8 giờ tối, trời ló trăng non, ánh trăng lờ mờ rọi dọc con đường ngang qua lò thịt, càng làm khung cảnh tăng thêm vẻ rùng rợn. Tôi nhắm mắt nhắm mũi dấn bằng đạp, không dám liếc ngang liếc dọc. Nhỏ Ái ngồi phía sau ôm cứng lấy tôi, nó cũng chúa nhát mà. Hai anh em cứ thế lùi lũi phóng xe. Phải đến khi ánh điện nhà dì Thẩm nhấp nháy trước mắt, tôi mới dám thở mạnh. Lượt đi không thấy gì ghê gớm lắm, lượt về tôi đã bớt sợ rồi. Lúc chạy ngang qua lò thịt, tự nhiên tôi không cưỡng nổi ý muốn liếc thử nó một cái, xem có thấy gì không. Thế là tôi hé mắt trông ngang. Và tim tôi bỗng dưng thoát lại vì có ai bóp, rõ ràng trước mắt tôi. Một bóng đen vừa lướt ngang qua bụi cây cạnh lò thịt, tôi chớp mắt một cái, bóng đen đã biến mất. Quên mất lời bà dặn, tôi tính kêu lên, nhưng hai hàm răng cứng đơ à. Thế là hồn vía lên mây, tôi cong lưng đạp như bị ma đuổi. Vì tôi bất ngờ săn số, nhỏ Ái bật ngửa ra sau, suýt nữa té khỏi yên xe, đó là chói lói. Anh hai, anh chạy gì kỳ vậy? Té em bây giờ! Mặt nó la phần nó, tôi đạp phần tôi. Hai tay ghi chặt ghi đông, tôi nghiến răng đạp phăng phăng, chẳng còn tâm trí nào tránh mấy cái ổ gà nữa. Chiếc xe nhảy chồm chồm như một con ngựa bất kham. Nhỏ Ái vẫn tiếp tục la lối. Anh hai, bể hết hộp vịt bây giờ! Thế tôi không thèm giảm tốc độ, nó lại la. Anh chạy gì mà chạy như điên vậy? Em về mét má cho coi! Rồi thế chẳng ăn thua gì, nó một tay ôm chặt hôn tôi, một tay giữ khư khư mấy cái hộp vịt, miệng thút thít khóc. Về đến nhà rồi, tôi vẫn chưa hoàn hồn, vội vàng bật chống xe đánh tách một cái, tôi phóng dù qua cửa, chiếc xe mất thăng bằng, ngã đánh rầm. Má tôi bước ra nói, tụi mày làm cái gì mà ầm ầm vậy? Rồi thấy Nhỏ Ái đang sụp sịch, má tôi hỏi liền, sao khóc vậy con? Trong lúc tôi đang lui cui đỡ chiếc xe lên, thì Nhỏ Ái kể tội tôi. Anh hai á má, ảnh kẻ sẽ ẩu quá chừng luôn à. Con xém té mấy lần, mai á mà không bể hộp vịt. Má tôi cốc tôi một cái. Hư nè, đã bảo bao nhiêu lần rồi mà không có nghe, có cày á, té lõi cẳng cho mà coi. Rồi quay sang Nhỏ Ái, má tôi dỗ. Thôi, con nín đi, có vậy mà cũng khóc nữa. Tôi đi theo Nhỏ Ái, tay xoa xoa đầu ngay chỗ bị cốc vừa rồi, nỗi hoảng hốt vẫn chưa rời bỏ tôi. Đợi cho má tôi xuống bếp, tôi khều Nhỏ Ái. Nè, tao nói cái này á, cho mày nghe nè. Thấy tôi thì thầm, nó cũng thì thầm theo. Gì vậy anh hai? Tôi kề miệng sát tay nó. Khi nãy á, tao thấy mà. Nhỏ Ái xô tôi ra. Thôi đi, đừng có xạo.
Tôi nghiêm mặt. Thiệt mà, tao thấy rõ ràng đó.
Nó hỏi lại giọng không tin. Thấy
ở đâu?
Tôi lại hạ giọng.
Thì ở lò thịt á, nó lấp ló ở trong bụi cây á.
Nhỏ ấy xanh mặt nhưng nó cố làm ra vẻ cứng.
Thôi đi, anh hai đừng có dọa em nữa.
Tôi nhún vai.
Tao sợ mày làm cái gì? Khi nãy á, mày không thấy là tao chạy muốn dắt dò lên cổ sao?
Đến đây, nhỏ ấy tin lời tôi nói thật. Nó đưa tay ôm mặt, miệng lắp bắp.
Eo ơi, em sợ quá à.
Từ khi vào nhà đến giờ, tôi đã bớt quản. Bây giờ vẻ sợ hãi của nhỏ ấy khiến tôi thấp thỏm trở lại. Ánh sáng và không khí quen thuộc trong nhà không thể nào xua tan được cảm giác tệ hại đó. Tôi đứng sát vào nhỏ ái, vừa trấn an nó, vừa trấn an mình.
Thôi, mình ở trong nhà mà sợ gì? Ồ, biết đâu nó nấp ngoài cửa sao?
Nhỏ ái lo lắng. Tôi lấm lét nhìn ra cửa.
Chắc là không có đâu. Sao anh hai biết? Thì ta đoán chừng vậy thôi.
Giọng điệu lừng thừng của tôi chẳng giúp nhỏ ái an tâm được chút nào hết. Nó nắm chặt tay tôi.
Anh hai, làm gì, làm sao bây giờ?
Tôi chợt nhớ ra.
Thôi, lại hỏi bà thử coi.
Bà tôi không có ở dưới nhà. Chắc là bà ở trên gác á. Tôi nói và cùng nhỏ ái trèo lên căn gác gỗ. Quả nhiên bà tôi đang ngồi loay hoay giá quần giá áo trên đó. Thì tôi và nhỏ ái thò đầu lên, bà ngừng tay hỏi.
Sao các cháu không ngồi học bài mà chạy lên đây vậy?
Thay cho câu trả lời, hai đứa tôi chạy lại ngồi kế bên bà. Tôi nói nhỏ.
Bà ơi, cháu vừa thí mà.
Bà tôi vội vàng nhắm mắt.
Mô Phật, cháu thấy nó ở đâu?
Dạ, ở lò thịt đó bà.
Bà tôi rầy.
Giao chỗ này cháu đi ngang qua đó làm gì?
Dạ, má cháu sai cháu đi mua hộp vịt mà. Bà tôi nhíu mày, vẻ không bằng lòng.
Thôi được rồi, bà sẽ nói má cháu đừng sai các cháu đi đêm nữa. Buổi tối mà đi ra ngoài, không có nên.
Nhỏ ái nãy giờ vẫn chưa hết lo âu, nó hỏi.
Bà ơi, giờ có sao không bà?
Có sao cái gì chứ?
Ma đó, nó có rượt theo mình không?
Ơi trời ơi, sao cháu lại hỏi vậy?
Nhỏ ái rùng mình.
Cháu sợ nó nấp ở ngoài cửa kìa.
Bà tôi lắc đầu.
Ơi không có đâu, quan hồn thường láng giáng quanh chỗ nó ở, ít khi nào nó đi xa lắm.
Nghe vậy, hai đứa tôi thở phào nhẹ nhõm, nhỏ ái lại cẩn thận hỏi.
Bây giờ thì tụi cháu phải làm gì đây hả bà?
Bà tôi cười.
À, thì đi học bài đi, chứ làm cái gì nữa?
Đang nói, bà tôi vừa nghiêm mặt lại.
Nhưng mà hai cháu nhớ nha, đừng có kể cho ai nghe chuyện này nha.
Dạ, tụi cháu không nói đâu.
Nói xong, tôi và nhỏ ái trèo xuống khỏi thang gác. Ngồi vào bàn xong, nhỏ ái từ từ lấy lại bình tĩnh và bắt đầu kê tôi.
Vậy mà anh bảo, thầy Việt nói là không có ma.
Tôi lúng túng.
Thì thầy Việt nói vậy, tao có biết đâu. Chẳng lẽ thầy Việt nói sai hả? Tao chẳng có biết nữa, ngay cả ba má mình cũng bảo là không có ma mà.
Nhỏ ái thở ra.
Chắc là tại ba má chưa thấy ma bao giờ á.
Ngẫm nghĩ một hồi, nó đề nghị.
Hay là anh hai kể cho ba má biết đi.
Tôi gạt ngang.
Thôi đi, đừng có suối chạy, mày muốn tao bị ăn đòn hả?
Nó nhiều mắt.
Lớn rồi mà sợ ăn đòn.
Tôi nổi nóng.
Mày ngon á, thì mày nói đi.
Thôi, em chẳng dám đâu. Đôi rụt cổ lại, y như con rùa. Thật chưa thấy ai nhát như nó. Chỉ được mỗi cái tài xúi bảy người khác. Tối đó, vừa chui vào giường là tôi với nhỏ ái kéo chăn, trùm, kín mít. Ngay cái mũi để thở cũng không dám để hở ra ngoài. Sáng hôm sau, tới lớp. Quỳnh phắt lời bà tôi dặn, tôi đem chuyện gặp ma kể cho tụi bạn nghe. Hương Nhí buồn thõng một tiếng.
Xạo à! Thiệt mà! Hôm trước thằng An vô trọng, có thấy gì đâu. Nhưng mà tao thấy.
Nhỏ trầm Hương nhận xét.
Hay là nghi bị qua mắt.
Tôi tức bình.
chẳng có qua mắt gì hết á. Tao thấy rõ ràng, nó đi lơ lửng cách mặt đất cả thước.
Thật ra thì lúc đó tôi chỉ thấy có một cái bóng mờ mờ thôi, nhưng vì tụi bạn không có tin nên tôi phải bịa thêm cái màn lơ lửng cho nó có sức thuyết phục. Hương Nhĩ chố mắt.
Mày nói như Mai Ca vậy á.
Tôi gật đầu.
Ừ, y hệt Mai Ca luôn á.
Nó tỏ vẻ băn khoăn. Hay đó là người từ hành tinh khác đến?
Trầm Hương biểu môi.
Đến đầu không đến, lại đến lò thịt.
Tôi phản đối giả thuyết của Hương Nhí.
Không phải đâu, nếu là người từ hành tinh khác đến á, thì cả thành phố phải sáng loà như trong phim Mai Ca vậy chứ.
Ừ hé. Hương Nhí gục gật đầu rồi lại thắc mắc ngay.
Như vậy, chẳng lẽ đó là ma sao?
Tôi gắt.
Thì ta đã bảo là ma rồi mà.
Tình lình Hương Nhí đổi giọng.
Làm gì có ma, thầy Việt đã bảo rồi, chắc là mày bịa ra.
Trầm Hương hùa theo.
Đó là chuyện nhảm nhí quan được.
Đúng là đứa A Vua, nó lại lập y như lời thầy Việt nói bữa trước.
Tụi mày không tin thì thôi.
Tôi nổi giận buông thõng một câu rồi bỏ đi. Chỉ có An là tin lời tôi nói, nó đúng là thằng bạn tốt. Nghe tôi kể xong, nó hỏi.
Lúc đó là mấy giờ?
Tôi nhíu mày. Tao không có nhớ rõ nữa à. Khoảng đâu chừng 7-8 giờ gì đó.
Mày thấy nó đi ra hay là đi vô lò thịt?
Tôi có nhớ.
Hình như là đi vô á.
Ngẫm nghĩ một lát, An chép miệng.
Lạ quá.
Tôi ngạc nhiên.
Hả? Mày nói lạ cái gì?
Cách đây 5-6 bữa, ta cũng thấy một bóng người quanh quẩn ở lò thịt.
Tôi hồi hộp.
Ban ngày hay là ban đêm?
Thì cũng ban đêm.
Tôi thấp giọng.
Thì đúng là nó rồi chứ còn gì nữa.
An nhìn tôi.
Mày nói ma hả?
Ừ.
An bặm môi.
Tao nghĩ là không phải đâu, tao không tin có ma.
Tôi khịt mũi.
Chứ theo mày, nó là ai?
An đáp, ngọn lõn.
Người ta.
Tôi chố mắt.
Giờ đó ai tế lò thịt làm gì?
Tao không biết.
Tôi xì một tiếng.
Không biết mà cũng nói.
Không để ý sự trầm dọc của tôi, An nói với vẻ trầm ngâm. Chắc là có việc gì ám muội đây.
Tôi nhún vai.
Mày chỉ giỏi tưởng tượng.
An không đáp, lát sau nó vỗ vai tôi.
Tối nay tao với mày đi rình thử coi.
Tôi sửng sốt.
Hả? Rình ở lò thịt hả?
Ừ.
Thôi đi, đừng có đi.
An nhiều mắt.
Mày sợ hả?
Tôi thú giận.
Ừ, thì tao sợ. Sợ gì? Tao cùng đi với mày mà.
Nhưng mà tao vẫn sợ. Rủi nó là ma thật thì chết.
An lớn tiếng.
Tao đã bảo với mày á, đó không phải là ma mà.
Tôi vẫn ngại.
Nhưng mà nếu như nó là ma thì sao? Ai biết được chuyện gì?
Thế công lay chuyển được tôi, An đổi chiến thuật.
Thì mày thôi, mày đem theo mình Đức Tiểu đi. Đem theo mình Đức Tiểu chi vậy? Con vậy thôi mà cũng không biết. Ma thường sợ những thứ ô uế lắm. Nếu nó là ma thiệt á, mày tung mình Đức Tiểu ra, nó chạy mất à.
Đúng rồi, tôi rực nhớ có lần bà tôi cũng nói y như vậy đó.
Đi đêm gặp ma, kể quần tè một bãi, ma biến liệt. Đúng là một thứ vũ khí lợi hại, tuy vậy tôi vẫn chưa yên tâm.
Nhưng mà tao vẫn còn thấy sợ sợ làm sao á, hay là mình rủ thêm Hương Nhí đi.
An giơ hai tay lên trời.
Trời ơi, cái thằng nhát như thỏ, đi theo chỉ tội dướng cẳng thôi.
Quả thật, Hương Nhí còn nhát gan hơn tôi gấp bội, mặc dù nó luôn miệng bảo là không có ma. Hôm trước, nó năn nỉ đến gãy lưỡi mới rủ được nó đi giám sát thằng An chui vô lò thịt, lại phải cam kết đứng xa xa, nó mới chịu đi. Nhưng dù sao tối nay đi rình ở lò thịt, có nó ở bên cạnh cũng đỡ sợ hơn là chỉ có tôi và An. Thì tôi có vẻ ngần ngừ, An lại nói.
Mỗi đứa đem theo một con dao, tôi cắt ăn.
Tôi gật đầu liền.
Ừ, tao sẽ đem theo vàng ná theo nữa.
Thế tôi bắt đầu tỏ ra hăng hái, An sáng mắt lên.
Còn tao á, tao sẽ đem theo cây đèn pin.
Thế là mọi chuyện đã được quyết định.
Tôi không hiểu tại sao rốt cuộc tôi lại bị lôi cuốn vào trò phiêu lưu này của An. Có lẽ cái tinh thần lành mạnh của nó đã tạo cho tôi một cảm giác an tâm và tin cậy. Trước khi chia tay, An dặn.
Tối nay khoảng 8 giờ, mày đã trước cổng, đợi tao nghe.
Ừ, tao biết rồi.
Tôi trả lời nó mà lòng còn phân vân.
Con định rút lui lại quyết định của mình hay không đây, hả trời?
Chương 10. Suốt buổi chiều, tôi cứ nôn nao trong bụng, nửa muốn kể cho nhỏ Ái nghe kế hoạch của tôi và An để khoe khoang cái tinh thần lành mạnh của mình, nửa sợ nó nói ra cho ai biết thì hỏng chuyện. Nghĩ lại nghĩ hại một hồi, tôi đành bấm bụng làm thinh. Nhưng tôi không tài nào ngồi yên được một chỗ cả. Với tâm trạng hồi hộp, tôi cứ đi tới đi lui trong nhà, trong bụng thầm mong cho trời trống tối, lại vừa muốn buổi chiều kéo dài lê thê không bao giờ dứt. Buổi tối tôi ngồi vào bàn ăn và ăn qua loa hai chén cơm, bụng tôi đã thấy no. Thấy tôi buông đũa sớm, ba tôi ngạc nhiên.
Sao bữa nay con ăn ít vậy?
Dạ tự nhiên con thấy no no sao má?
Má tôi nhìn tôi dò hỏi.
Hay là hồi chiều ăn bậy cái gì rồi phải không?
Dạ con có ăn gì đâu.
Nói xong tôi vội vàng rời bàn đi uống nước, sau ngồi lại đối đáp một hồi mọi chuyện lộ ra hết. Trong khi cả nhà còn ngồi ăn cơm, tôi đi lấy dạng ná thun và bao sỏi nhét vào túi quần. Xong tôi xuống nhà dưới tìm con dao nhỏ bằng inox má tôi vẫn để trên giàn bếp. Tôi lẫn nó vào thắt lưng, bên ngoài có vạt áo che khuất, có trời mới phát hiện ra được. Trang bị xong vũ khí, tôi tính chuồn ngay, nhưng nhìn lên đồng hồ, thấy mới có 7:30, tôi đành phải nán lại. Trong lúc đó, nhỏ Ái từ nhà dưới đi lên, nó vừa phụ rửa chén với má tôi, thấy tôi đứng sớ rớ trước nhà, nó quệt hai tay vô ống quần hỏi.
Anh hai, anh định làm gì đó?
Tôi giật mình,
tao có định làm gì đâu. Vậy anh giảng bài giùm em đi.
Tôi nhăn mặt.
Bài gì?
Toán.
Bài giải không được hả?
Thì giải không được, em bây giờ anh bộ.
Tôi khoát tay.
Phải tự làm cho nó quen, cái gì cũng nhờ người khác, chừng nào mày mới khá nổi.
Nó lắc mái tóc.
Hôm đó em nghỉ học, nên không hiểu bài.
Tôi lại gắt, học hành vậy mà nghĩ hoài.
Em ốm chứ bộ.
Đang thấp thỏm vì sợ trễ giờ, thấy đó có lý do chính đáng để nhờ cậy, tôi càng nổi sục.
Ốm, ốm, lúc nào cũng ốm.
Thấy tôi cào nhào, nhỏ Ái quay mặt đi.
Anh không muốn giảng thì thôi.
Biết đó lại, tôi cũng hơi thương thương, bèn nói.
Thì thôi, để ngày mai đi, anh giảng cho. Chứ bây giờ anh làm gì?
Anh phải đi đằng này một chút.
Nói xong, tôi chạy dù ra đường, sợ nó hỏi lôi thôi. Đúng là nó hỏi lôi thôi thật. Ra tới cổng, tôi còn nghe nó nói với theo.
Anh hai, giờ này mà anh còn đi đâu vậy?
Vừa ra khỏi cổng, tôi gặp ngay thằng An, chẳng biết nó tới từ lúc nào nữa.
Mày tới hồi nào mà sớm vậy?
Tôi hỏi.
Tao mới tới à?
An đáp và chạm khẽ vào tay tôi dục.
Đi!
Tự dưng tôi bỗng trù trừ.
Chưa đến 8 giờ mà.
Thì 8 giờ, hay 8 giờ kém 15 thì ăn nhầm gì? Bộ mày sợ đây hả?
Thấy nó nơi trúng tim đen, tôi đỏ bừng mặt. Mai mà trời tối nên thằng An không nhìn thấy, nhưng cũng có thể nó đã đoán ra. Tôi chép miệng.
Đâu có đâu.
Nó kéo tay tôi.
Không có thì đi đi.
Thế là tôi bước theo An. Hai đứa lầm lũi đi về phía lò thịt. Trời có trăng nên không tối lắm. Thỉnh thoảng An bấm đèn pin vẽ những đường xoắn ngằn nghèo trên mặt đường rồi lại tắt vụt.
Mày làm gì vậy?
Tôi thắc mắc hỏi.
Chơi vậy thôi chứ làm gì?
Càng đến gần lò thịt, tôi càng hồi hộp lắm. Quãng đường này thật vắng vẻ. Thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang, nhưng điều đó không làm cho khung cảnh bớt lặng lẽ một chút nào hết đó. Những bụi cây đằng sau và bên hông lò thịt in trên nền trời trắng nhờ những bông đen âm u mà quái nhìn buông rỡn tóc gáy. Nhớ đến những câu chuyện người ta thường đồn đãi về lò thịt rùng rợn này, chân tôi bỗng dưng bước không muốn nổi. Tôi níu chặt tay thằng An, khiến nó quay lại.
Bình tĩnh đi, không có gì đáng sợ đâu.
Nó nói y như nó đi guốc trong bụng tôi vậy đó. Tôi ấp úng.
Tao không có sợ, nhưng mà hơi ớn ớn chút.
Ớn ớn cái mẹ gì? Đi với tao, mày đừng có lo.
Vừa nói, nó vừa bóp tay tôi như muốn san sẻ cho tôi sự bạo dạn của nó.
Tôi hơi tỉnh tỉnh được một chút, bất thần tôi sực nhớ ra một chuyện, liền kêu lên.
Chết rồi!
An hốt hoảng.
Như vậy? Tao quên đi tiểu rồi!
An hừ một tiếng.
Có vậy mà cũng nói, tè cho bụi cây kìa!
Tôi thở dài.
Tao quên á, là tao quên đi tiểu cho bịch đi lông kìa!
An hiểu ra, nó cười khì.
Thôi lo cái gì, tao có đem phòng hở cho mày một bịch vũ khí nè.
Nó móc túi lấy ra một bịch ni lông nặng nặng dúi vào tay tôi. Tôi hắt ra.
Thôi, mày giữ đi. Của mày á, dơ thế mồ à. Có phải nước tiểu đâu mà dơ.
Tôi tròn mắt.
Vậy là cái gì?
An tỉnh bơ nói.
Nước lạnh.
Tôi xỉu mặt.
Mày lúc nào cũng giỡn được á. Thôi, tao về đây.
An quảng hồn nắm chặt lấy tôi.
Đừng, đừng mà.
Tôi dùng dặn.
Chứ không có vũ khí, lấy gì trị nó chứ.
Mày có đem theo dao không?
Có. Vậy là được rồi. Nhưng mà, nó đâu có sợ dao.
Sao lại không sợ? Mày cứ yên chí đi. Nếu nó xuất hiện á, mày cứ diệt chuồn, để tao chiến đấu cho.
Nói xong, An lôi tôi đi. Tôi không đòi về nữa, nhưng để cho yên tâm. Tôi lặng lẽ rút dao ra cầm tay.
Lò thịt đã ở ngay trước mắt, sừng sững, bất động đầy đe dọa. An kéo tôi vào một lùm cây rậm rạp cạnh lò thịt. Tôi định lên tiếng hỏi, nhưng An khẽ suýt ra dấu yên lặng. Hai đứa ngồi chồm hổm trong bụi cây, mặt quay về hướng cửa hông lò thịt, im lìm quan sát. An một tay cầm dao, một tay cầm đèn pin, ngồi yên không nhúc nhích, lù lù giật một con báo rình mồi. Còn tôi thì như con chồn đèn, mắt láo liên giáo giác, tìm đập thình thịch trong lồng ngực như trống lần. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chốc chốc tôi lại giật bắn người vì những tiếng sột soạt ở gần đâu đây vọng lại. Tôi không làm sao xua đuổi được ý nghĩ đó là những bước chân của nó. Nó đang rình rập sau lưng hai đứa tôi, chơi nụ cười hung ác và bí hiểm trên môi. Và bất thần, nó sẽ tóm gáy hai đứa tôi, và thế là tiêu đời. Bị ám ảnh bởi ý nghĩ kinh khiếp đó, thỉnh thoảng tôi lại quay đầu dòm ra sau, cảnh giác. Thình lình, An thúc cười chỏ vào sườn tôi một cái đau điếng. Tôi mở to mắt nhìn ra phía trước, và bỗng nghe một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cái bóng mờ phía trước lại xuất hiện. Từ trong lò thịt, nó đi ra, lại đi về phía bụi cây hai đứa tôi đang nấp. Thoạt đầu, tôi định quan sát xem nó có chân hay không. Nếu không có chân, thì nó đích thị là ma. Nhưng nỗi sợ hãi khiến tôi nhắm tịt mắt lại. Trong bụng cứ lo ngay ngáy về chuyện thiếu bịch vũ khí phòng thân. Lâu thật lâu không thấy động tĩnh gì, tôi mới dám mở mắt ra. Cái bóng khi nãy đã biến đi đằng nào. Tôi liếc An, thấy đó vẫn ngồi bất động, mắt chăm chú nhìn về phía trước, mặt đầy vẻ căng thẳng. Không nén được tò mò, tôi hỏi thầm vào tai nó.
An! Nó đâu rồi?
An cũng trả lời thầm.
Đi rồi.
Đi đâu?
Tao không biết.
Ủa? Nó không thấy tụi mình hả?
Không. Nó đi ngang trước mặt mình, khoảng 5 mét.
Tôi lại hỏi tiếp.
Nó có chân không?
An không hiểu ý tôi.
Chân gì?
Chân chứ là chân gì? Nó đi bằng chân, hay là nó bay là đà trên mặt đất?
Đi bằng chân.
Đang nói, bỗng An thắc mắc.
Bộ từ nãy đến giờ, mày không thấy gì sao?
Không, tôi trả lời với vẻ gượng ngập. Nãy giờ á, tao nhắm tịt mắt lại mà.
An hừ khẽ trong miệng.
Bây giờ mình chui ra chứ?
Tôi hỏi nó.
Khoan đã, chờ cho nó đi xa đã.
Hai đứa lại ngồi im chờ đợi. Bây giờ tôi đã bớt sợ. Nó đi sát rạc bên cạnh mà không phát hiện ra hai đứa tôi nấp ở đây, chứng tỏ nó cũng chẳng ghê gớm gì. Giả lại theo lời An mô tả thì có lẽ nó là người ta thật. Mà người ta thì dù sao cũng không đáng hãi sợ bằng ma.
Một lát sau, An kêu tôi. Ra đi!
Hai đứa lồm cồm chui ra khỏi bụi. An đi trước, tôi đi sau. Hai đứa lom khom đi lại cái chỗ cây bóng xuất hiện kỳ nãy. An bấm đèn pin rọi trên mặt đất. Nó kêu khẽ.
Coi dấu chân sờ sờ ra đây nè.
Quả thật, những lằn ngang của đế dép hằng rõ trên mặt đất. Tôi lẩm bẩm.
Vậy là người ta thật rồi.
Thì ta đã bảo là người ta mà.
An nói. Bây giờ á, tụi mình vô lò thịt đi.
Thôi, vô trong đó làm gì?
Thì xem thử có gì ở trong không?
Tôi chột dạ.
Rủi, có gì thì sao?
Có gì là có cái gì? Tên kia nãy đi rồi kia mà.
Biết đâu còn ai nấp trong đó làm sao?
An khoát tay.
Chắc là không có đâu. Với lại mình đi hai đứa, lại có dao, sợ gì?
Nghe nó nói cũng xuôi tai. Hơn nữa tôi cũng háo hức muốn khám phá sự bí ẩn của lò thịt, nơi đang cất giấu những sự kiện kỳ lạ, kích thích trí tò mò của tôi. Thế là bất chấp những nguy hiểm vô hình, hai đứa tôi rón rén đặt chân qua ngưỡng cửa lò thịt. Mặc dù chuyện ma quái đã không còn ám ảnh tôi, nhưng khung cảnh điêu tàn, hoang vắng, cộng thêm mùi mốc me của lò thịt bỏ hoang, dẫn khiến tôi cảm thấy rợn rợn thế nào. Tim tôi lúc nãy đã trở lại bình thường, bây giờ lại đập rộn lên.
An quét đèn pin khắp bốn bức tường loang lỗ. Những hầm lò, những bệ mổ nham nhở rêu ngồi thù lù dọc tường và hai góc nhà toát lên vẻ gớm ghiếc và thù địch.
Nhưng ngoài dáng vẻ đe dọa thâm trầm, lò thịt chẳng có gì khả nghi cả. Tuy vậy, hai đứa tôi vẫn lặng lẽ đi nép vào nhau, thận trọng dò dẫm từng bước một.
Sau khi lia đèn pin dọc tường không thấy gì, An rọi xuống nền nhà.
Gọi là nền nhà, nhưng thật ra nó giống một khu vườn lát gạch hơn. Cỏ dại thi nhau chui lên từ những chỗ giáp mí giữa các viên gạch hoặc từ các kẽ nứt của những viên gạch bể, càng ngày càng tầm, rậm rạp như bú che khuất cái nền nhà xỉn màu, loang lỗ những giạt rêu lưa cửu.
Đang di chuyển, đột nhiên An đứng lại, ánh đèn pin trên tay nó rọi tới rọi lui trên bốn viên gạch ở góc nhà.
Tôi nhìn theo ánh đèn và nhận ngay ra sự khác lạ.
Các đám rêu trên những viên gạch này hằn rõ những vết xước như có vật gì chạm phải. Cỏ dại mọc từ các kẽ hở của những viên gạch này cũng tỏ vẻ bất thường. Một số cọng cỏ bị dập, một số khác thì bị gãy ngang.
An thì thầm.
Mày thấy gì chưa Nghi?
Tôi đáp khẽ.
Thấy rồi.
Lạ quá hả mày?
Ừ.
Sau một hồi im lặng, An hỏi tôi.
Mày đoán ra điều gì chưa?
Tôi bối rối.
Chắc đây là cái hầm bí mật.
Không ngờ An gật đầu.
Tao cũng nghĩ vậy đó. Bây giờ tao rọi đèn, mày nảy thử một viên gạch lên coi.
Thế là An đứng bên cạnh soi đèn, còn tôi chân ngồi chân quỳ, hai tay hí hoáy nại viên gạch lên.
Phải thú thật là tôi vô cùng thích thú và phấn khởi trong khi hì hục khui hầm bí mật.
Nhờ đến những câu chuyện kỳ thú trong Nghìn Lẻ Một Đêm, tôi tưởng tượng dưới căn hầm tôi đang khai quật đầy ắp những viên đồng tiền vàng óng ánh, những chuỗi kim cương ngọc bích lấp lánh trăm nghìn màu sắc khác nhau.
Được rồi!
Tôi bừng rỡ thốt lên khi viên gạch bắt đầu nhúc nhích dưới tay tôi và sắp sửa bị bẫy lên. Ngay lúc đó, tình lình một tiếng cạch vang lên,
và tôi thấy đầu mình tê điếng. Trước khi chìm vào hôn mê, tôi biết rằng mình đã bị tấn công từ phía sau.